còn nữa lại chút. Nay cũng còn trong cái thời gian chờ đợi có tài liệu giáo trình, chúng ta vẫn còn sinh hoạt là theo cái kiểu vấn đáp mà không vấn đáp, và cũng xin nhắc đại chúng là cái này tôi nhắc nhiều lần rồi, khi mà rút ra câu hỏi đó mình phải suy nghĩ cho chính chắn vấn đề mình muốn hỏi là mình muốn hỏi cái gì, suy nghĩ chính chắn xong rồi đó là mình nêu ra câu hỏi cũng phải gọn ghẽ. Nó giống như là mình đi học hồi nhỏ đó, mình làm bài cũng vậy đó, mình phải viết cái bài cho nó gọn ghẽ, câu văn cho nó đúng mặt đề, đúng mặt lạc, thì cái bài nó điểm nó mới cao. Câu hỏi mình cũng nghĩ chúng chắn rồi lọc cái từ nào vừa bỏ đi, viết cho nó gọn, cho nó thành câu hỏi. Và đánh số 1 là câu hỏi vấn đề gì, số 2 là câu hỏi vấn đề gì mà không được kể lễ dài dòng, mà cũng không được cái đưa cái lý luận của mình vô trong đó. Lý luận của mình vô trong đó là tôi nhìn mình lý luận rồi mà như ví dụ như đây nè, cái câu hỏi gì mà nó dài gần như cái tập vở vậy nè, sao được biết được nữa đâu. Vừa hỏi vừa lý luận, vừa trả lời vừa giải đáp, vừa phê bình trong này à, là nó không có làm vậy, không có phê bình. Cái nào mình học trong cái phẩm như đạo Phật này kinh điển không, chứ thuộc là mình hỏi thôi chứ mình không phê bình, không lý luận. Còn cái nào mình lý luận được, mình phê bình được, có nghĩa là mình hiểu rồi thì còn hỏi chứ. Và ta xin nhắc là để ý như vậy. Câu hỏi này rất là tốt chứ không phải là rất là lợi nha. Ngày hôm qua tôi giảng cho các thầy trong trường Hạ Thủ Đức là những câu hỏi rất là độc đáo, mà tôi nói liên hệ để coi hôm qua có ai có thấy băng không, là tôi sang lại cùng băng đó và liên hệ chưa được. Câu hỏi rất độc đáo các thầy, đại đa số là trụ trì là tuổi lớn, người ta đã nghiên cứu lâu năm rồi mà ta cũng đưa câu hỏi lắm rồi, những câu hỏi rất lợi. Nếu vị nào có quen với các thầy ở bên cái trường Hạ thì họ sao cũng mất á, là không là hai tuần băng là rất là độc đáo, học rất lợi, chứ không phải là phải đem kinh ra mà đọc mới là lợi đâu. Cái này là mình coi như mình vận dụng tất cả kinh điển mà đúc kết lại thành ra cái hữu nhất. Và mình tự ra nó lại đọc dùm tôi đấy, mình biết rồi là dân gì đây dài dữ vậy.
Kính bạch thầy, được biết thầy là một giảng sư chấp nhận đối thoại về đạo lý, giải đáp mọi thắc mắc. Tôi rất vui mừng không thể không tìm đến hầu hổ lộ những bức xúc từ lâu trong tôi về vấn đề đạo pháp. Rất mong được thầy khai ngộ cho tôi. Thầy, người bị bệnh được bác sĩ cho thuốc trị bệnh họ, nhưng bệnh không biết, không hết còn nặng hơn. Hiểu con bệnh phải nghĩ gì về cách trị bệnh của ông bác sĩ đó. Cũng như trên thực tế đã được chứng thực, đạo Phật có trên 2.500 năm mà loài người càng ngày càng đau khổ. Để thấy rõ hơn, hầu hết các tín đồ, trong đó có các chị em, các chị các em chúng tôi học đạo gần hết đời, họ rất sùng bái, ăn chay, tụng niệm, có người còn đổ tiền của sức lực ra xây chùa đúc tượng, vậy mà không có kết quả, còn đầy đau khổ. Đành rằng cũng có một thiểu số đắc đạo về mặt nào đó, nhưng càng đắc đạo thâm sâu bao nhiêu cũng chỉ trở thành một kỳ nhân độc đơn độc, công ích dụng cho chúng sinh bao nhiêu. Thực tế vừa trình bày không thể chối cãi được và cũng không đủ lời diễn tả cũng hết được. Thực tế đó đã thôi thúc chúng sinh buộc phải đặt thẳng vấn đề với đạo. Cũng nên nhấn mạnh ở đây một điều là không thể đổ lỗi cho chúng sinh được, vì chúng sinh nó như vậy, nó như thế mới gọi là chúng sinh. Nó si mê ngang ngạnh không chịu tu học, nó thiếu duyên bất phận mới cần đến Phật, và Phật mới ra đời được. Chúng sinh có ba nghi vấn: một là người truyền đạo không đúng với tinh thần của kinh; hai là người biết kinh không đúng với ý Phật; ba là công thức thực hiện định hướng tư tưởng của Thái tử Tất Đạt Đa chưa được hoàn chỉnh chăng. Kính chào thầy Vũ Văn Hiền.
Vậy cái này coi như là tự nói là mình trả lời được hết rồi. Rõ ràng là tự hỏi là tự trả lời được hết rồi nha. Đó là tự trả lời nha. Mình quá đòi để cái nó hỏi sao thôi chứ thì thật là mình trả lời rồi. Đây. Một là người truyền đạo không muốn với tinh thần của kinh. Chăng? Đang nhớ hỏi, tôi thì thật là biết rõ rồi. Người truyền đạo rất nhiều mà không đúng tinh thần của kinh, đó là một sự thật. Nhưng mà nói cái này là phải cẩn thận à, mình có nói lớn là nói nhỏ nhỏ thôi. Ồ, nói lớn là coi chừng bị công kích, ghi rước đó. Cho nên ai trả lời câu này đây nè. Là phải coi chừng nói nhỏ nhỏ thôi. Truyền đạo không đúng tinh thần của kinh đâu. Chưa kể là Phật giáo, tôi đã nói nhiều lần rồi, cái người đệ tử Phật từ lâu rồi coi Phật giáo như là một tôn giáo, và mọi người đệ tử Phật rồi tín ngưỡng đến Phật như là tín ngưỡng một đấng giáo chủ của một tôn giáo siêu nhân siêu nhiên, một đấng thần linh vô lớn, giống như các đạo khác. Trong khi đó là đạo Phật là không có tôn giáo, Đức Phật không cần lại lực, không cần năn nỉ gian sinh, và Đức Phật tự nói với mọi người rằng ta chỉ nói cái chân lý của cuộc đời, rồi tất cả mọi người đệ tử của ta phải sống theo chân lý, sống đúng chân lý, nhưng mà chân lý thì cái vô minh phiền não nó không có nết với các vị. Do vậy mà các vị được giác ngộ, được giải thoát, được an lạc, chứ không phải là do Như là Thế Tôn giúp cho các vị kinh hết, mà các vị phải tự có các vị. Tổ vị hơn nói là kiên thân tiện tư nhất đáng, tổ lượng bất do biệt nhân. Tự mình đọc số phận mình chứ, Bồ Tát Phật không giúp mình vượt bằng cái kiểu mà phù hộ và thổi mùa thổi chú, hoặc là đánh dịch ma yêu tinh quái dùng để giải thoát cái khổ nào đó cho mình. Không có vậy, Phật không làm những đó. Và sự thật nói cho Phật không hề có ma tư lưu quái nào làm cái gì cho ta hết. Nó không làm gì được ta hết. Không ai phá hoại ta bằng ta. Nó hư tốt xấu, khổ vui là tự ta làm cho ta đó. Đấy, giáo lý của Đạo Phật là vậy. Nhưng mà mình triển khai giáo lý Đạo Phật có đúng vậy đâu. Triển khai giáo lý là nó biến thành một vị nhất thần giáo. Ông Phật là một ông siêu nhân. Tâm hạ cái người đàn đạo có chứ không phải là không. Không có bao nhiêu. Có ít, tức là có, tức là việc cá thể, cá nhân. Còn cái tập thể là đa số. Không có đi sau, cho nên không có đường giải thoát. Tôi nói ví dụ như là mình học nông nghề đó nè. Nhưng mà cái người mà nắm thật sự cái tinh thần của Đạo Phật thật sự, thật sâu đó là chưa có bao nhiêu. Tăng trưởng đức tin đối với Đạo Phật có, và tiếp thu được từng phần nào để đoạn từ vô minh phiền não để có an lạc hơn cái lúc chưa học đạo có. Nhưng mà còn cái mà cái con đường mà thẳng tắp đi tới cái chỗ cứu cánh giải thoát đó, cái số mình nắm cái đó là ít lắm. Và vì ít cho nên người ta có giải pháp đi nữa mình cũng không biết được. Mình không biết người đó là ai. Bởi vì cái giải pháp của Đạo Phật là mất tư nghề giải pháp pháp môn. Ai mà tu đúng theo chánh pháp rồi là có cái sự giải pháp mất tư nghề. Nghĩa là cái người đó giải pháp an lạc, hạnh phúc, tự tại mà người ngoài nhìn không có biết. Vì vậy cho nên là mình nói người ta không có giải pháp hay là mấy ngàn năm rồi mà Đạo Phật không có đem lại an lạc giải pháp thì điều đó cũng mình nói không đúng lắm đâu. Vẫn có mà ít và có khi không phải ít lắm, nhưng mà những người giải pháp đó người ta có nói với mình đâu, còn mình nhân ra mình cũng biết được người ta đâu. Cái giải pháp là mất cái gì, ai ăn mới no, ai ngủ mới khỏe, ai uống nước mới đã khác. Chẳng hạn như Đức Phật là vô thượng giác đấy chứ, là vô thượng niết bàn đấy chứ, nhưng mà nếu mà ngài không có nói, đệ tử mà không theo dõi cái sự giải pháp của ngài là cũng biết ngài có giải pháp. Người ta biết Đức Phật có giải pháp là gì, là có những đệ tử theo hầu cận dân thành. Rồi các đệ tử mới nói mà Thế Tôn, theo con nghĩ rằng là nếu trong cái vũ trụ bao la này mà có những bậc giác ngộ nào mà giác ngộ sống theo tâm lý giác ngộ và có sự giải thoát, tức là có bồ đề giác bàn, thì theo chúng con nghĩ là chắc cũng cỡ Thế Tôn là cùng, không ai không được đâu. Ta nói ủa sao ngay các đệ tử lại đề cao ta như thế? Nghĩa là nói mà các ông nói như vậy thì các đệ tử mới thưa bạch Thế Tôn, chúng con gần gũi Thế Tôn người thì 5 năm, người 10 năm, người 15, 50 năm, mà chúng con nhìn cái sự sống của Thế Tôn, cái đời sống của Thế Tôn đó, chúng con cho rằng toàn diện lắm. Mà toàn diện là chúng con nghĩ cỡ nó, mười phương chư Phật có toàn diện là cũng cỡ nó. Hỏi toàn diện là như thế nào? Để tự nói là cái vấn đề mà nhất nguyên chấp dứt hành đa hành nào đó, nhất nguyên sư hình tính đó mình nhất nhất nguyên nào đó không muốn giải lý thì cái điều đó Thế Tôn không có. Thế Tôn sai lìa được nhất nguyên. Cái thứ hai là chấp ngã về chấp pháp, Thế Tôn đã sai lìa được cái nhị chấp. Chấp ngã chấp pháp Thế Tôn không bao giờ còn có ý niệm chấp ngã chấp pháp. Mà chính cái tâm đại giác pháp nó mới làm cho con người trở thành phàm phu, trở thành là nguyên nhân đau khổ cho con người, là tại vì tâm đại giác pháp mà Thế Tôn không hề còn ý niệm đó. Tam độc là ba cái nó độc hại làm cho con người là cội gốc của tất cả các khổ não, mà Thế Tôn cũng sai lìa được tam độc. Tứ đạo nói bên tâm lý vô thường, khổ vô não bất tận, như là biết rõ như là ai không còn lầm, như là đã sai lìa được cái sai lầm đó. Những cái tham dục không nhớ thì viên triệu tử bị hối được ngay, là cái mà làm cho đau khổ của chúng sanh, như là Thế Tôn đã sai lìa lâu. Bất dục những cái cũng như mà cũng tức là thêm về đó ngũ dục. À, tài sắc danh thực thì Thế Tôn đã sao về từ lâu rồi. Xin lỗi cho tôi cái gì đến dễ hơn. Thất tình là lực dục cũng gọi là thuộc ở lực tắc á. Là nhóm những tử sự tâm lý của Như Lai đã làm chú nó từ lâu rồi. Tôi thấy người nữa nó xuống bếp là nguyên nhân đa khổ của mọi chúng sanh mà Như Lai đã chế ngự nó được từ lâu rồi. Thế thì lục dục là lục tạc Như Lai đã xài rồi. không cần là đứng nọ ai cụ ai ô dục, là những cái mà ta phổ truyền nhưng cho mọi người trong hàng ngày, trong từng giờ, trong từng phút mà Như Lai đã trả lời từ lâu rồi. Bác không là những cái mà nó chơi gì cuộc đời của chúng sanh trong ma khổ, là gia là lại suy hủy dữ cơ sinh khổ lạc. Tất cả mọi người đều bị cái những giáo bác hội thức viên bác đạo đa phẩm vô cùng vô tận. Vậy mà Thế Tôn đã sai được từ lâu rồi. Rồi cửa não là những cái thứ mà não về thân về tâm Như Lai đã sai được từ lâu rồi. Rồi thập tiên, thập thứ Như Lai đã xa liền rồi. Đó là những cái mà nó làm cho con người thiền phục như hướng. Nó che lấp cái chân tâm thân tình của mọi người để thành những người phàm phu cực kỳ đau khổ. Có lúc cái nào khổ như là địa ngục đạo quỷ xuất sanh. Và trở thành địa ngục đạo quỷ xuất sanh mà Như Lai đã xa liền từ lâu rồi. Rồi còn cái thằng có của Như Lai đó. Người phàm phu không bao giờ ai mà có được thập bát bất cộng pháp. Người ta có pháp bất cộng. Vậy mà Như Lai có. Về thập lực, người phàm phu không làm sao có được. Vậy mà Như Lai đã có. Sống bằng những điều đó. Tứ cho sở quý, Như Lai có. Do vậy cho nên con nghĩ rằng còn nhiều cái nữa, nhưng mà đại gãy là con nói những cái điều mà phàm phu có thì Như Lai đã hoàn toàn xa lìa. Những cái mà chưa thật trong mười phương cũng lấy cái đó làm tiêu chuẩn, chắc không cách nào khác hơn đó được. Thì Như Lai lại đã có cái đó. Do vậy cho nên con biết rằng là Như Lai là một bậc chí tôn vô thượng mà mười phương chư Phật có thì cũng bằng đó Như Lai là cùng. À, là thế là do những cái lời của đệ tử nói phân tích ra đó, ta mới thấy rằng là thế nào là Thế Tôn vô thượng, thế nào là bậc chánh đẳng chánh giác và vô thượng biết bà, là do ta nghiên cứu nó có cái tiêu chuẩn. Chứ kỳ thật mà nếu mà không có những cái cuộc mà đàm luận như vậy là chúng ta nhìn Như Lai cũng giống như một người thường mỗi ngày đi xin ăn. Đó là đạo Phật tôi gọi là bất tư nghị giải thoát pháp môn. Người ta giải thoát mình nhìn mình không biết đâu. Mà mình biết được Như Lai giải thoát là do cái cuộc đối thoại giữa thầy trò. Ta nghiên cứu cái Phật có. Mà cái Phật có này mười phương chư Phật nếu có là cũng bằng cỡ đó thôi. Còn những cái mà chư Phật không có, xa lứt, những ly. Tất cả nguyên nhân đau khổ của người phàm phu, của hiền thánh đều bị đau khổ nó. Mà Như Lai đã xa lìa được cái đó. Thế là ngài còn ai hơn nữa. Do vậy người ta đánh giá là Thế Tôn là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh. Chánh giác là do cuộc đối thoại như vậy. À. Thế thì là cái sự giải thoát mình ta phải học cái đấy cái đó. Mình nhìn thấy người ta giải thoát mình không biết. Và thật sự cái người mà giải thoát thật sự người ta cũng không cần nói với ai. Vì có nói người khác nghe có khi cũng người ta cũng không biết. Tôi nói ví dụ như những người người ta là dân vọng địa vị tiền tài vô số kể, người ta mới cho là ta xấu. Nhưng mà rồi còn cái người mà nghĩa là đủ ăn đủ mặc tầm thường mà người ta cũng nói người ta xấu thì thế gian ai mà tính. Nào ai có biết được cái xấu của cái người mà vừa có đủ ăn đủ mặc đủ ở tầm thường. Chính cái đó là cái thiểu dục tri túc, là cái giải thoát, cái an lành, cái hạnh phúc của người ta. Vậy mà người thế gian có mấy người biết được việc đó. Người ta biết được là lên xe xuống ngựa, lên giống xuống dù, dân vọng địa vị tiền tài vật chất vô số, ta gọi là cái đó là sướng. Thì họ làm sao họ chấp nhận được cái sướng của một người mà nhà cửa không cần cao lớn, không giống là tốt, áo mặc không cần lụa là sang trọng, ấm là tốt, ăn uống không cần cao lưng mới vị, nó là tốt, vợ không cần đẹp, hiền đức là tốt. Đại để là cái những người mà có cái chất liệu thánh hiền như thế, mình làm sao mình biết được cái người cái sướng của những bậc thánh hiền qua con mắt tầm thường, người ta không thấy được cái đó đâu. Do vậy cho nên là có khi mình không biết,
cái việc mà truyền bá truyền bá kinh á, mình không nên nói lớn, nhưng mà ta biến cái đạo Phật nó thành cái tôn giáo để ta tín ngưỡng, ta tôn thờ, thì dầu có chùa chắc cái cửa số dày đặc như bàn tay này ở trên mặt đất này cũng không đem lại cái gì cho đạo Phật, cho những người đệ tử Phật. Còn nói chi mà nói chi là cái chuyện là xây tượng, đúc tượng rồi xây chùa rồi cúng tiền rồi đúc chuông vân vân, lấy cái đó mà đặt vấn đề với đạo Phật thì rất là đáng tội nghiệp. Cái đó Đức Phật Thích Ca còn không biết cái chuông là cái gì nữa. Rồi bây giờ mình đem đúc chuông đi, mình đòi phước, phước cái đầu trọng. Thằng Ca không biết cái chuông đó nha. Mua cái mỏ 1,000,000 đây rồi nha, cho ông mua. Thằng Thích Ca không biết cái mỏ nữa. Ông đâu có biết để làm gì đâu. Rồi vậy đi có cái mỏ gì, đòi phước, phước đâu. Ông lấy gì, ông cho. Ông còn không biết để làm gì nữa mà. Còn đúc tượng, trời đất ơi, mọi người đây nè, nếu mà muốn lại lại mọi người đi còn sướng hơn. Bồ Tát Thượng Bất Kinh đã từng làm những đó, tôi không dám khen các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại từng người là vì các người là đang là bao giờ sẽ thành. Sao mà Phật Tổ mua cái tượng về nếu mà 200-300 triệu đem về lại mà đòi thành Phật, trời đất ơi, Phật lấy gì cho, phước đâu trọng. Cho nên chúng ta làm rất dữ, nay thượng cái lông dồ, mai hạ cái bồ đề, tổ chức rình rang. Cho nên có những lần Phật Thích Ca nói chuyện với các Ma Dương á, Ma Dương nói, ngài Thích Ca tôi làm Ma Dương khổ lắm, tôi tới tôi thăm ngài mà đệ tử ngài không cho tôi vô, nói tôi là Ma Dương. Thành ra là tôi mới nói gạt nó, tôi nói Phật của ông đâu có kỳ thị giữa ma hay là hiền thánh trại Phật gì. Phật ông là người từ bi vô lượng, đâu có phân biệt kỳ thị, sao ông là kỳ thị, tôi phải nói móc méo vậy để tử ông mới cho tôi vô, vô thăm ông này. Cho nên là mấy ông khổ lắm ngài ơi. Ông Phật cũng đây, vậy chứ ngài tưởng tôi làm Thích Ca Mâu Ni sống lắm sao? Trời ơi, nó dán nhiều cái nhãn khắp mình tôi. Nay nó nói tôi là cứu hộ cái này, mai nó nói tôi là giúp đỡ cái kia, rồi nó đem tôi ra, nó kêu nó kiểu tôi đi khắp cầu ông lãnh, khắp Sài Gòn Chợ Lớn, khắp hang cùng ngõ hẻm, mà tôi nào cũng muốn đi mấy cái chỗ đó để làm gì. Vậy mà tôi phải chịu đó, ổ tưởng tôi làm Ma Dương sớm lên sao? Cho nên là tôi cũng chịu nhiều quan trái đó. Sầu riêng nó đem để nguyên trái mà nó không để dao, ông nghĩ coi. Chuối mua về còn sân dần, nó đem để nói cút tôi. Ờ, mà hãy vẫn vừa mùi lại đem xuống ăn hết. Ở trước cái thùng nào á, mặt tôi cũng có để là tam bảo bất đường, mà tôi nào có hưởng được gì đâu. Mà có tôi trọng à, ông tưởng tôi làm Phật trước lắm sao? Nên cái câu hỏi này là tự lý luận và tự trả lời là nó đúng rồi đó. Rồi cái thứ hai là người nhất kinh không đúng với La Phật. Cái này cũng có nhưng mà không dám chỉ. Không ai dám chỉ. À, không đúng mà động biết không đúng mà cũng ngậm bò làm ngõ thôi. Khổ vậy. Cho nên là cái này cũng có.
Cho nên là cái mà gọi là kinh điển á, mà các Phật tử tại do mà chưa có đi sâu vào kinh Phật á, các vị mà thấy cái từ gọi là kinh này, kinh này, kinh này, kinh này, kinh á, các vị đọc giống như mình đi ra ngoài chợ mình mua quạt, quạt máy về, quạt máy để coi tròn 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 vậy, về có cái trời nhận hai cái công tắc nó kẹt cứng nó không có chạy được, quạt vài lần bỏ. Còn quạt cần đem về quay giờ nó quay ghét còn hơn là xe lúa. À, cũng quạt mà quạt vậy đó, nhà tôi bị thiếu gì cả, thành cái đồ nhỏ. Đồ thiệt có, mà đồ giống cũng có. Mà dưới cái mắt bình thường của tôi thì làm sao tôi biết hoạt nào tốt. Mà thấy nó tròn tròn, nó hoạt hoạt, nó quay quay vậy, rồi mua về, rồi nhận vài cái là con tắc bật rồi dân, tại đây, cái này là dân chốt rồi nè. Tôi mua cái hoạt vật hôm nay là 45 năm rồi, mà con tắc dân ao ao, không bao giờ mà bị kẹt. Ở đây là dân vài cái, giờ nó dân rồi, còn nó sao không mà thò vô điện, nó giật chết. Cũng hoạt máy đàng hoàng. Thế thì kinh điển nó cũng giống như vậy thôi. Có cái có những nhà được nghiên cứu kỹ lưỡng và sáng tác có giá trị thì điều đó mình may mắn mình đọc được thì có lợi. Còn mình không may thì mình đọc nhầm cái không có sâu sắc và không đúng ý kinh, điều đó có thiệt. Cái thứ ba là phương thức thực hiện định nén tư tưởng của Thái tử Thái Đại Ma chưa hoàn chỉnh. Điều này cũng có thiệt, cái định nén của Thái tử Thái Đại Ma là cái đạo Phật để xây dựng cho con người cái thấp nhất là hạnh phúc và an lạc ở trong cái gia đình của người Phật tử tại gia. Cái thứ hai là xây dựng cái đời sống tự tại và khinh an cho những cái người mà xuất gia trên đường hành đạo. Và cái đỉnh cao của đạo Phật là xây dựng đào tạo cho con người đạt tới cái quả vô thượng bồ đề là chính. Và từ có được vô thượng bồ đề thì từ đó mà có vô thượng niết bàn. Chứ nếu bạn không cần trông chờ mong đợi gì hết. Bởi vì nước bạn là gì? Nước bạn là hoàn toàn không bị các điều khổ. Mà khổ là do đâu? Khổ là do tập nhân. Quả khổ là do tập nhân, nghĩa là sống sai chân lý. Cho nên là phiền não vô minh đã sanh khởi. Mà phiền não vô minh sanh khởi thì nó mới xảy ra cái quả khổ. Còn như là tu hành mà thành được cái vô thượng bồ đề, tức là trí tuệ mình đạt tới đỉnh tâm cung của trí tuệ, thì cái người này nhìn tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này thấy rõ từng vấn đề một, nói cách khác là nhận thức rõ chân lý của hiện tượng của vạn pháp. Do vậy cho nên sống không hề có sai chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, cho nên phiền não vô minh không có lý do, không có điều kiện để nảy sinh ra. Mà không có sinh điều kiện, không có phiền não sinh ra, thì cái nguyên nhân khổ đã không có, thì cái quả khổ sẽ không có. Do vậy cho nên chỉ cần có bồ đề thôi, thì đương nhiên là có niết bàn mà không cần cầu mong chứng đắc gì hết. Đó, mình hiểu như vậy đó là cái đường lối của đạo Phật là ta dạy vậy đó. Nhưng mà trong khi mình bây giờ đây là mình có phải tu vậy đâu. Bây giờ đây mình tu mà mình giải Phật mà để cho tôi năm nay làm ăn khác. Trời ơi, là sao mà làm cái đó được? Giải Phật mà cầu nguyện cho tôi cũng 200 triệu chứ mà có gia đình được bình an mình giỏi tôi làm ăn khác. Cái đó là làm mục tiêu rồi. Rồi mất nợ hàng 5-7 tỷ vậy đó, rồi lại Phật mỗi ngày vậy đó cúng cho tôi như làm thế nào để tôi được may mắn. Để tôi mà giải tỏa như là mấy tỷ nợ của tôi. Thì làm sao mà Phật giúp cái đó cho được? Cái mục tiêu của người ta đây là giác ngộ và giải thoát chứ đâu có phải là làm ăn khắp khá gì. Cái mục tiêu của người ta là hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình là thấp nhất, tự tại kinh an là người xuất gia, và bồ đề nếu bạn vô thượng là hàng cao cấp đạt tới mục tiêu vô thượng. nhưng mà mình tu nó là cái mục tiêu nhiều lắm.
Đó, cái chỗ sai là vậy đó, cho nên là cái bài này mình vừa nói vừa lý luận vừa trả lời, cái đó là tự cái này trả lời chứ không phải tôi rồi nha. Đọc dùng câu khác. Bạch thầy, giáo lý phát triển là gì? Tại sao gọi là giáo lý phát triển?
Thôi hả? Giáo lý phát triển là nó giống như là trong trơn Việt Nam của mình trước đây là 30 năm, 50 năm hồi tôi còn nhỏ đó, là tôi đi học về là tôi leo trên trơn là tôi nuốt là 20 cái, nuốt luôn cả hộp, không bao giờ nhả hộp ra được. Là gì hả? Nhả hộp ra là coi như không còn gì để ăn, do vậy cho nên ăn một bụng giờ hộp cho không à. Rồi tới chừng mà mình đi vứt, đi kêu vứt bậy ngoài giường đó, nó mọc lên làm 20, 20 cây trên trơn á. Nhưng mà giờ nó phát triển rồi, giờ nó làm cho lai tạo cho trơn ăn tốt lắm à. Lai tạo á, phát triển là cái giống như trơn bây giờ là ăn không có bao giờ dính nữa. Bỏ hộp ra, đó là trơn trơn phát triển. Còn gió hồi xưa là hộp đặc ngừ, bây giờ ta lai tạo gió hồi sẽ ra là coi như là sẽ một cái trái táo. Không còn hộp nữa, đó là gió hồi phát triển. Còn con người hồi xưa cách đây là 3 tỷ năm á, thì con người nghĩa là giống như là con vượn vậy đó. Chủ nghĩa Mác Lê tôi gọi nó là vượn người, chứ kỳ thật là con người lúc đó mới tiến hóa cỡ đó, thì nó giống như con vượn, chứ không phải là con vượn là ông sư tổ của con người. Nhưng mà tại vì nó phát triển con người lúc đó nó còn thô sơ, thì nó giống con vượn. Rồi tới năm nay nó tiến hóa, nó phát triển là anh biết quá rồi, là con người ngày nay đi đứng đàng hoàng thành ra một con người đứng tốt hơn thôi, thì đó là cái quá trình phát triển của con người. Còn giáo lý phát triển ví dụ như hồi xưa là nói cái lý nhân duyên nhân quả, mà cái chứng minh đó là chỉ có đạo Phật nói được mà thôi, còn các cái người thường không ai nói được. Bây giờ là các cái nhà khoa học họ giải thích về vấn đề nhân duyên rất là thần sâu, là vì người ta biết rằng là nhân duyên tương cần vô tận. Thành ra giảng kinh đời nay là phải lấy cái nhân duyên của cái trình độ kiến thức khoa học của vật lý học ngày nay mà vận dụng, mà ví dụ để mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu, cho nó ngang bằng cái tầm cỡ nhận thức của thời đại, gọi là giáo lý phát triển. Thí dụ như vậy nữa, ví dụ như hồi xưa thì người ta tin rằng là người ta tin thần thoại nhiều lắm, cho nên người ta nói Đức Phật mà khi mà sinh ra đó là phải sinh ngang hông, vì sinh ngang hông cho nên ông Phật mới là thông minh vĩ đại như thế. Bây giờ người ta nói không cần sinh ngang hông, vì sao nhân không mà thông minh thì bây giờ người ta mổ bụng, người ta mấy người sinh khó người ta lấy ra thì cũng nhân không, vậy mà đâu phải người nào mổ bụng lấy ra nhân không là thành thật đâu. Do vậy cho nên vấn đề trí tuệ do thiền định mà thành ra trí tuệ, chứ không đặt cái vấn đề mà sinh nhân không để nó thành ra một cái thứ thiên liêng quyền bí mà làm lỗ lã cho Đức Phật Thích Ca. À, do lấy bất tiện mà nói vậy đó. Nếu như Phật Thích Ca mà thật sự mà do bà mẹ mà nắm được cây vô ưu mà rồi mà nứt đất mà sinh ra đấy, thì Đức Phật Thích Ca sẽ lỗ lã vô cùng. Lỗ lã là sao? Lỗ lã ở cái chỗ là ông sẽ không dạy ai được hết. Vì sao vậy? Vì cái đạo của ông dạy tôi làm gì có được sinh nhân không với ông? Ông sinh nhân không cho nên ông mới có cái trình độ, cái trí tuệ như vậy. Ông thành Phật được chứ tụi tôi đâu có được sinh nhân không. Thành ra không với ông được chuyện hết rồi, thôi để ta đi, ta là ăn chơi mời ta nhậu nhẹt rồi ta chơi mọi thứ thoải mái rồi ta chết chẳng sớm hơn là đi ông với ông mà tôi không có được cái như ông. thế thì Phật Thích Ca làm sao giáo hóa cho ai được?
Vì vậy cho nên là giáo lý phát triển ngày nay, người ta nói sống như bình thường,
mà do thân khẩu ý thanh tịnh, tức là giới, vì thân khẩu ý thanh tịnh mà trí tuệ tập trung tư duy chân lý, mà cộng với cái sự thông minh bản chất của con người nhận thức được chân lý gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó bằng nhận thức toàn diện từng phần một của sự vật hiện tượng của thế gian, ví dụ như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, những cái pháp vô ngã và pháp vô sanh, những cái chân lý đó bao quát của toàn thể hiện tượng sự vật của vũ trụ, Đức Phật thấy đúng, thấy trúng, thấy rõ, thì là ta gọi là ông là người đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ gọi là Phật. Chứ không cần phải nói là sao ra ngang không vậy. À, còn như hồi xưa người ta nói là Đức Phật mà sinh ra rồi đi bãi bước, đó là thiên liên quyền bí. Bây giờ người ta do lý phát triển, người ta không cần nói thiên liên quyền bí. Cái con số 7 đó này là miếng giấy này, là tuy là mỏng vậy là cũng là con số 7. Bốn bên, bề trên, bề dưới, thành ra nó, tự thân ra nó, là thành con số 7. Khoa học ngày nay đã nghiên cứu ra cơ thể con người 7 ngày cái tế bào nó cũng thay đổi trọn vẹn một lần, và những cái nốt nhạc do re mi fa sol la si 7 nốt thôi, nhưng mà người ta uyển chuyển thành ra cái nhạc vô cùng tuyệt diệu. Nhạc tàu sang xe công liếu cộng liếu cũng 7 cái từ thôi, 7 cái chữ, 7 cái ký âm thôi, mà người ta biến ra cái là vui buồn sầu khổ, nam xuân nam ai, ngũ cung bà bình bán lưu thủy, không minh toàn ngọc lầu minh lên, thì cũng từ số 7 mà ra. Mà đại đại như thế. À, thế thì là bây giờ là cái vấn đề mà Đức Phật đi 7 bước đó mà, là để nói lên, là để tiêu biểu rằng là vũ trụ vạn hữu, Đức Phật Thích Ca là người có thể coi như là cái biểu hiện đó, là coi như cái giáo trình, cái giáo án mà đã giới thiệu trước đó. Vì hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái con số 7 đó mà ra. Bây giờ Như Lai xuất hiện lấy số 7 đó để mình làm pháp quả cho chương trình giáo dục về vũ trụ, về nhân sanh, chân lý của vũ trụ, của nhân sanh. Mà nói rằng đi bãi bước chứ kỳ thật không có đi bãi bước. Nói rằng mới bước trên qua xe chứ kỳ thật không hề có qua xe. Mà cái đó là cái bộ môn vi tầng hữu thuyết. Cái cách nói của Phật đã cho biết rằng Phật nói kinh có 12 cấp, mà trong đó là trường hàng tụng tụng có khởi, thí dụ nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vi tầng hữu, nói chuyện lạ để nó chứa đựng cái triết lý trong đó, mà không cần nói cái kiểu mà thành thoại là siêu hình. Đó, như thế gọi là giáo lý phát triển, nghĩa là nói phải cụ thể. À, giáo lý phát triển tôi nói ví dụ như tam giới hồi xưa người ta nói là cõi mình đen là cõi dục, rồi cõi sắc là ở cao mình gấp hàng trăm triệu cái số, ví dụ vậy. Rồi cõi vô sắc là họ nói rằng cao cỡ đất là hàng ngàn triệu cái số, ví dụ vậy. Bây giờ giáo lý phát triển mà người ta đặt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, người ta giải thích ý Phật của mình đây. Nói vậy là nó bậy. Nó phát triển tới tận cùng ở đây là có dục qua đây, có sắc cũng ở đây, có vô sắc cũng ở đây, ta bà cũng ở đây, mà cực lạc cũng ở đây, chứ không có phải ở Tây Phương mà trời lặng gì hết. Mà điều đó tôi chứng minh rất là hiệu nghiệm. Ngày hôm qua có người ta hỏi vậy chứ là Pháp Môn Tịnh Độ Đức Phật Di Đà đó hứa rằng là nếu mà ai mà niệm cái điều Phật Di Đà từ 1 tới 10 niệm mà không giảng sanh cực lạc thì tôi thề không làm Phật. Vậy thì câu đó giải quyết làm sao? Thì tôi nói là đúng chứ sao? Ai mà niệm từ 1 tới 10 mà không được giảng sanh á thì Phật Di Đà thề không làm Phật. Mà bây giờ Phật Di Đà đã làm Phật rồi thì tất nhiên là niệm từ 1 tới 10 là vẫn có thể giảng sanh. À, do cái phát triển mà nói vậy á, họ giáo dân là cách nào? Tôi nói ví dụ như nếu mà mình giận nhau vô minh tràn nhau rồi, mình giận nhau rồi mình lấy cái mát, mình sắp đâm cái thằng đối tượng của mình. Bây giờ sắp đâm nó, lùi nó rồi mấy lần cái nữa là hết cứu. Nhưng mà rồi nhớ lại, tu hành mình cũng biết đạo rồi, sao mình đâm? Mình đâm rồi cái thằng kia nó chết rồi, cái quả đất này đâu phải để cho mình nở đâu. Mà còn ngược lại, công an lại làm biên bản là bắt mình đi vô tù. Mà nếu mà đâm rồi là một ác rồi, mà còn mấy cái nữa là bé mấy ai nữa nhẹ xử tử hình thì sao? Cho nên thôi dàn chút, Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Phật liên lần mà niệm, nhớ Phật niệm Phật 10 tiếng, vãng sanh qua một cái thế giới an lành. Chứ nếu mà không có niệm, mà không có nghiến răng mà niệm đó, là chọn cái, là đau khổ tài ngập lại. Vãng sanh là vậy đó, tức là cái trạng thái tâm hồn đau khổ cực kỳ, phẫn uất cực kỳ, mà nó qua một trạng thái tỉnh thức. Phải nhớ rằng, ồ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã chứ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiến răng, bỏ vào ra. Thế là vượt qua khổ ải liền. Đó, giáo lý phát triển tôi giảng vậy đó. Phải nói cho người ta nghe cho được. Và cái kinh điển đó nó phải cụ thể. Chứ không phải nói để mà nói. Còn ở đây, ai là người tham dục, thực dục, nhân dục và đủ sức dục, tham dục và tài và sắc và danh và thân và thi, là người đó là người đang ở cõi dục. À, ai là người hưởng mọi thứ tự nhiên trên cõi đời này mà không hề quan tâm, không hề là thủ đoạn gian manh xảo trá gì hết, mà thọ dụng cái gì mình có, thọ dụng cái gì gia đình mình có, rồi tâm hồn mình nhẹ nhàng, không lưu manh, không thủ đoạn, không lừa đảo, không dịch quịch gì hết, mà mình vẫn hưởng, cái điều đó không có gì tội lỗi đâu. Mà với một tâm trạng an lành để mà hưởng những cái điều vật chất mà mình có trong cái phạm vi thiểu dục và tri thức ngang bằng với cái tính chất đang có của mình, thế thì cái đó được gọi là cõi sắc. Đang ở cõi sắc, sắc có nghĩa là cõi vật chất mà ta đang thọ dụng. À, rồi từ cái cõi đó đó, cái cõi an lành hạnh phúc với cái vật chất mà ta đang có đó, thì ta muốn làm hiền, ta muốn làm thánh, ta muốn làm A-la-hán, ta muốn làm Bích Di Phật, là do ta bồi dưỡng cái khả năng, cái trí tuệ của ta. Cho tới thành Phật Bồ Đề cũng được, là ở cõi sắc đây nè, cõi vật chất đây nè. Còn cõi vô sắc là ai? Là những người mà tin là quỷ, tin yêu, tin thần, tin thánh, tin thủy long, thà bá, tin nam tào, bắt đầu, tin quỷ sứ, địa ngục, quanh quanh. Đúng cái gì cũng sợ, đúng cái gì cũng gian sinh, cũng cầu khẩn, cũng khuất phục, cũng quy lị. Đó là những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi siêu hình mà không bao giờ hiện thực. Đó là những người vô sắc, cứng mở đây. Mà cái điều mà ta nói như vậy, nó phát triển như vậy đó, là đúng với kinh điển.
Là nhất thiên đề, Phật Phật ký thành Phật Thiên Vương.
đầu 500 năm, xin thầy giảng dạy cho.
Như vậy nữa, không nhân quả làm rồi nó cấm áo.
Đọc lại lần này. Ám mại, đưa số Phật, đề bài đặt ra là mức chuyện đề, Phật Phật ký thành Phật siêu vương. Còn Hòa Thượng chỉ nói công nhân quả, bị đầy làm trồ 500 năm.
Có những cái vị thuốc mà ngày nay người ta bỏ rồi thì đừng đem ra mà uống. Tôi đang ví dụ như là cái thuốc mà trồng trái á. Bây giờ cái thế giới người ta hội nghị cả thế giới người ta bỏ thuốc đó, vì tôi nói hết công dụng. Cái vi trùng mà cái vi khuẩn mà làm cái vaccine trồng trái đó, dù là trên thế giới là có hàng mấy chục năm nay là cái bệnh đó chưa tính rồi, nhưng mà ta vẫn để cái vi trùng đó. Nếu mà trên thế giới mà xảy ra cái bệnh trái trời nữa là gọi là cái giống á, thì người ta sẽ lấy cái đó nhân ra nó dễ hơn là mình tìm lại cái ban đầu. Nhưng mà thời gian dài cái bệnh trái giống đó người ta không có nữa, trên thế giới không có nữa, thì ta hội nghị toàn cầu dễ dàng nên dẹp bỏ cái vi trùng này hay không, hay là nên đổi. Thế thì là xếp cái chung chung là cái vi khuẩn này bây giờ không còn cần nữa, thôi thì bỏ nó đi khỏi mất công bảo quản nó trong cái bảo tàng viện của thế giới. Cái thuốc mình sẽ nói bây giờ trên thế giới có chỗ còn dùng mà có chỗ cũng coi như bỏ, là vì người ta đã dân mình hóa hiện đại quá đến mức là cái bệnh sốt rét không còn, thế thì thuốc qua đây bỏ. Thì những cái thứ mà ở trong gọi là sách thiền á, sách thiền công ác khỏi đau, nó cũng giống như cái loại thuốc vậy. Đến cái thời đó, cái bệnh đó đem ra cái công án đó ra nơi nào đó, trị cho cái bệnh nào đó, người nào đó có công hiệu, mà đem trị cho người khác vẫn không có công hiệu. Rồi cái từ đó tới nay cả bao nhiêu trăm năm thì lại càng cần phải bỏ. Cho nên vấn đề gì hòa thượng mà nói gì 500 năm rồi nó không nhân quả là đọa con trần gì đó, cái đó không trở lại chỗ đó. Đó là những cái thuốc mà ta trị nhất thời. Trong lúc dễ trải là ta đổ rửa ra ổ mình nhai nó vô. Xong. Chặt bụng rồi. Nhưng mà lá ổi không phải là thuốc cứu cánh cho nhân loại trên đời này. Mà chỉ cần lúc đó là nhai đầu ổi với muối mà nuốt vô. Thế là người đã chặt bụng xong. Nhưng mà xong rồi là bỏ. Thế thì những cái chất mà gọi là thiền hay là cái gì đó, đó là phương tiện của các bậc tiền bối, người ta vận dụng phương pháp từ cho ai đó, đối tượng nào, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên đừng đem cái đó mà các đầu này nam đầu kia để đòi từ nước, không cần thiết. Còn cái câu mà đề bàn đạt đa mà được Phật Pháp ký thành Phật đấy, nhất phương đề mà được thành Phật đấy, thì cái đó là trong đó là cái chủ ý là nó như thế này. Nhất phương đề là cái người không có cái đức tin đối với Tam Bảo, là nó rõ ra là người phải tội lỗi, phải đọa địa ngục, ngục này ngục nào ngục gì đó, nghĩa là phải chịu đau khổ dài dài. Nhưng mà Phật Pháp cứu thành Phật có nghĩa là ý muốn nói này nè, cái người nhất xuống đề mà còn được Pháp cứu thành Phật, huống chi là tất cả chúng ta nội đây không có ai là nhất xuống đề hết. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ở đây này, nên nhớ rằng mọi người và tất cả chúng ta nói nè, đều được Pháp cứu thành Phật rồi hết này.
cái hình phạt thì chúng ta không phải biết cái lời đương nhiên là chúng ta thừa khả năng hình phạt và chúng ta coi như được thỏa ký rồi hết. Cái ý là vậy đó. Và sự thật theo tinh thần cái pháp hoa thì chúng ta được thỏa ký rồi hết rồi đó. Mọi người la Phật. Và đó là sự thật nó vậy đó. Còn cái chuyện mà nói chuyện con người mà đó làm chồng cái chuyện đó là không nói nữa. Nói nữa nhưng mà nó không cần thiết, nói vô ích. Cái thuốc cũ rồi mà đem phân tích nó bằng cái gì. Người ta không còn mình nó nữa. Thì không cần nói cái thứ đó nữa. Sao khác?
Kính thưa thầy, thưa thầy, xin cho con hỏi một câu trong truyền tông thường nói, biết là vọng giác, con biết là vô khí, câu này đạo lý như thế nào? Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Mấy câu này cũng không cần. Cái này học rồi từ từ biết cái đó, đâu mình lượm lặt những cái lang thang. Những cái lang thang như thế là nên là hỏi chứ dần giỏi nó là từ đâu. Con nhà thế phần dân gian nào, ví dụ vậy. Đó là những cái lang thang. Mà truy tầm gia phả, truy tầm dần giỏi để phân tích. Nó là giai cấp nào ở trong xã hội thì thường là một cái chuyện làm lung tung lang thang không cần thiết. Nhưng mà nói để là nó như thế này, con người ta cái hiểu biết của chúng ta nó có ba à, nói cái này là nó có lợi. Thường thường hàng ngày về cái ý thức của chúng ta hàng ngày ta sử dụng ba. Cái biết của ta ta có thể là sử dụng mà trong hàng ngày nó có thể trải qua ba cái tấm đó. Mà cái người học Phật có chánh niệm, có tư duy, người ta thường kiểm tra cái ý nghĩ của người ta thì trong với ý nghĩ của ta đấy, trong hàng ngày trong đời sống đó mà, một là ý nghĩa thiện, là ý nghĩa đáng khuyến khích. Ý nghĩa thiện là ý nghĩa gì? Là cái ý nghĩa đó đó, và nếu mà thực hiện cái ý nghĩa đó ra ngoài hành động á thì nó lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, lợi cho tất cả chúng sinh. Nếu ý nghĩa đó mà biểu lộ ra hành động, ra lời nói, nó lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh thì gọi ý nghĩ đó là ý nghĩ thiện. Hai là ý nghĩ bất thiện, tức là ý nghĩ ác. Ý nghĩ đó nếu mà biểu ra bằng việc làm, bằng hành động, bằng lời nói, nên nhớ rằng là lời nói và việc làm đó là cái động cơ, cái phát xuất từ này, cái ý đó nha. Tức là thân khẩu là ý, là chủ động cho thân và khẩu. Nên để cái đó đó tức là thân khẩu ý, mà ý là cái động cơ, là chủ động cho thân và khẩu. Cho nên như đó mà nếu mà nó biểu hiện ra việc làm hoặc là biểu hiện ra lời nói mà nó có tổn thương, nó có đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, thì ý nghĩ đó được gọi là ý nghĩ ác. Thế thì cái người mà tu hành đó là làm cho ta thường tập quán niệm, có cái chánh niệm, nó giống như cái người bảo vệ của cơ quan vậy. Để khi nào mà ý nghĩ mà nó khởi thì mình biết nó là ý nghĩ thiện hay là ý nghĩ ác. Mà cái mà để biết được ý nghĩa thiện ác, cái đó gọi là chánh niệm. Người tu hành nào cũng nên tập cái chánh niệm đó, được nhiều thì tốt, mà ai mà không giữ được cái chánh niệm đó là coi như cơ quan không có người bảo vệ. Không có chánh niệm là con người mình coi như là mình không có trách nhiệm là coi như cái nhà bỏ trống, phiền não của mình nó đóng, mình không biết. Ý niệm nghĩ có một cái lần nó đóng, mình cũng cứ thoải mái để cho nó thoáng qua. Giống như cái nhà không có, không có người trong cửa, người ác vô cũng được, trộm cướp vô cũng được, mà người lành người tốt cũng cứ để cho vô tự nhiên. Thế thì là mình không phân biệt được kẻ thiện người ác. Cái trạng thái sống như vậy là trạng thái sống buông lỏng, rất có hại. Người tu hành cũng vậy, nếu mà sống buông lỏng, ý niệm thiện nảy sinh cũng cứ để vậy, ý niệm ác nảy sinh cũng không hề biết. Thì đó, cái buồn lỏng đó cũng rất có hại, trên đường tu hành nó không có hiệu quả tốt. Mà muốn cho tốt lành về tu hành cần phải có trách nhiệm. Muốn cho những nhà tốt lành về tu hành cần có người giữ nhà, những tài sản tốt cần có người bảo vệ cộng. Để biết rằng là người thân, người nhân viên của cơ quan hay là người địch thủ, trộm cướp của cơ quan phải đuổi nó ra. Do vậy cho nên là phải có cái tấm điện để mà làm cái người bảo vệ. Rồi ấy niệm thiện thì mình phát triển cái niệm ác thì mình hạnh phúc. Còn có những lúc mà mình không có nghĩ ngợi gì hết. Không có nghĩ ngợi gì. Cái lúc mà người ở đời người ta gọi là thư giãn, nói theo đông y về tâm cứu, về dũng sinh, người ta gọi đó là cái thời gian thư giãn. Thư giãn là ta cần là tay chân buông thõng hết, không cần phải rồng phải uống gì đó. Thư giãn nói là cài kẽ cái đầu, người ta để cho nó thở hết trời sâu, rồi ta buông lỏng nó ra. Đó là thời gian thư giãn. Mà trong đạo Phật gọi đó là vô ký. Thế thì cái lúc mà mình mỏi, mình nghỉ ngơi, mình không còn nghĩ thiện mà cũng không biết, thì lúc đó gọi là vô ký. Thế thì là trong ý nghĩa của ta có thiện tâm, ác tâm và vô ký tâm. À, vấn đề ra lý thì có lẽ đó, ta phải học đó. Cho nên là thành thật mà nói với đại chúng là cỡ như tôi bây giờ mà. Cỡ tôi bây giờ là gì, nó có cái lợi thế là tôi lớn tuổi rồi. Luôn luôn là tôi biết mình không còn sống được bao nhiêu. Người ta nhỏ hơn mình, người ta đã chết hàng loạt rồi. Thì mình còn được bao nhiêu sống đây là sống vui đối với người ta. Cho nên là mọi việc tôi đều thường để ý về cái tính niệm. Tôi nói để ý, tôi có tính niệm mới là luôn luôn là phải để ý tính niệm. Chứ còn có khi nó cũng lơi lỏng, là cái thằng gác cửa cũng phải đi chơi rồi nha. Có khi bỏ cơ quan đi vắng à. À, tao phải nói với đàng hoàng là bỏ cơ quan đi vắng, có thấy cái gì mà làm cái gì mà trái ý một bội không? Cũng là hơi gầm hết cho anh đó. Nhưng mà được gầm hết cái gì tao nói, mà nói sao mà muốn vậy, mà vậy nó dở quá vậy hết. Thế thì biết rồi. Cái thằng bảo vệ nó trở về liền nha. Nó nói thôi được ra, tại nó như vậy cho nó bằng mình, mà nói là mình rồi, chứ đâu phải nói là nó. Thế thì mình rầy, cũng có nghĩa là thoát qua những cái bực bội. Nhưng mà nó nhẹ hơn hồi nhỏ nhiều lắm. Nhỏ mình còn nóng nảy, mình còn u mê, kinh điển mình chưa sâu. À, cái thằng bảo vệ bỏ đi chơi quá nhiều. Không có người giữ cửa. Thế thì bây giờ cái người giữ cửa, cái tủ ngay rồi người giữ cửa, tôi nói là nó cứ mở nhà đi chơi. Cho nên phiền não của mình nó đến là thì cũng có. Nhưng mà nó chạy về liền, thằng giữ nhà, nó chạy về liền, nó đuổi ra. Thế thì là cái tấm một ký là cái lúc mình thư giãn, mình không nghĩ ngợi gì hết á. Nên đấy cái đó. Mà đạo Phật gọi là chánh niệm, giống như cơ quan có người giữ cửa, nó có đến à. Cho câu khác.
Thầy, con có bốn câu thơ nhờ thầy dạy chỉ giáo. Đường đời chơi nhức nẻo, bát nhã thật là nhà, trên đường rời quê cũ, nơi đó là của ta, Minh Đức.
ông vô minh cư sĩ, ông làm rồi đó, ông tặng tôi làm đó, tôi nói đó, mà thôi đó tôi cho là hay. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi câu đó tôi thích à. Bởi vì thường thường là tôi giảng cái gì là sống chơi, làm việc chơi, gọi là tôi muốn tôi chơi, ăn chơi, tất cả mọi thứ đều chơi. Và nếu mà có bệnh gì cũng kiếm lúc ốm chơi, mẫu mà không hết thì chết chơi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng. Thật ra là cái ông cứ Phật tử đó, ông làm đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không có hay á. Không có là sự vật này không có thật có. Thế mà nói rằng nó là không là không, không phải. Mà là có. Mà có mà không phải thật thì nó là duyên sanh. À, cho nên không có. Thế nhưng đời mình không có mà cũng không, cũng không không. Nghĩa là có không phải thật có, mà không cũng không phải là không. Phải thấy được cái tâm chất duyên sanh như quyển của giảng pháp để mà nhẹ bớt cái chấp ngã về chấp pháp đi. Thế gọi là không có cũng không không. Hỏi người làm gì đó, làm tất cả gì chứ kỳ thật mình có được cái gì đâu. Ồ, trong mưa tổ tôi thân nói rằng là từng sanh chứ lão nhất vô sở đắc. Từ cái lúc mà mới sinh ra cho tới cái lúc mà già chết rồi, kiểm tra lại cho kỹ mình có được cái gì. Không hề có cái gì gọi là được. Cái mà người đời gọi là được đó là cái gì? Là sự nghiệp và tài sản và tiền tài và danh vọng. Mà danh vọng thì làm gì có thật. Còn tài sản tiền tài thì chẳng qua là cái phương tiện để ăn mặc ở vui vẻ, mà điều đó ai cũng làm được. Và cuối cùng là ai cũng bỏ cái đó cho con em đi được cái gì. Do vậy cho nên là cái có nó không có thật có. Đấy. Cho nên là cái cuộc sống mình ta là phải nhân đời thật đó, thấy được tính chất như thế đó rồi mình sống cách nhẹ nhàng thoải mái. Còn những câu này thì thế thì là học bát nhã thấy được cái chân lý đó thì tốt. Mà về mặt thi thơ đó thì nó tuyệt hay không tuyệt là cái đó là do mình trao dồi thôi. Chứ tôi thì cũng không phải là nhà thơ.
Kính nhờ thầy giảng cho hai câu sau. Thứ nhất, trình bày mối quan hệ giữa giáo lý tứ trụ đế và bát chánh đạo. Câu thứ hai, tại sao khổ đế được xem là một chân lý?
Cho cái quả đường gần này.
Có để tên không vậy? Có để tên không vậy?
Chẳng có để tên.
Để biên tên lại đi rồi tôi sẽ nói. Những cái này là bị dẫn bánh nhã, bị dẫn bao nhiêu lần rồi. Cho nên tôi nói bác chân đạo là bác chân đạo nó nằm trong cái đó mà không biết nữa. Bác chân đạo nó nằm trong cái đó. Nó ở trong đạo. Đạo thứ. Nó là 8 phần ở trong 37 phần. Còn những cái khổ đó tôi có nói là nói nhiều lần là cái khổ đâu có chân lý gì. Khổ nếu là nó là một sự thật. Nhưng mà nó không phải chân lý. Không như là các cái khổ nó tác động nó hoàn hành mà tính thức thì cái khổ nó không hề có. Thật tính của nguyên minh là thật tất. Tham sân si là nguyên nhân đau khổ. Nhưng mà khi mà mình mê thì tham sân si nó là nguyên nhân của đau khổ, nó làm ra cái quả khổ được. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức thì là tự động ra tham sân si chứ. Do vậy cho nên là cái giống tôi nói là tôi đã giảm bất nhã rồi, nó là cái phương chức diễn đọc thì đọc của Như Lai. về mặt tục mế thì là nó nói là sự thật là có, nhưng mà về giáo lý chân mế thì khổ không có thật. Thì giờ bố nhớ cho bố vừa hổng rồi, có lẽ là vị này mới đi nghe lần thứ nhất chân, nghe lần thứ nhất thì còn có thể trả lời vài câu, nhưng nếu mà nghe mà 7-8 năm nay rồi mãi cho nó thì tội nghiệp tôi quá chứ, phải xưa tôi chút đỉnh nào chứ. Nó mỗi lần giờ ngủ ngồi giờ không có làm gì trò chơi sao?
Cho câu khác.
Kính bạch thầy, con chỉ biết La Hầu La là con Phật, còn Thượng Tinh Tỳ Kheo là con không biết. Xin thầy giải thích cho con tại sao Thượng Tinh Tỳ Kheo bị đọa địa ngục A Tỳ.
Thượng Tinh Tỳ Kheo là con hả thế? Con mà nhỏ. Cái chữ A Tỳ đó
điểm nữa nè. Người ta tưởng tượng rằng là đọa địa ngục có nghĩa là phải lạc vào trong lòng đất. Rồi ở trong cái ngục nào đó ở dưới đất rồi có nhân viên rồi có quỷ sứ. Rồi đánh đập và hành hạ. Gọi là đọa địa đó là cái quan niệm bình thường của nhân dân trên thế giới bây giờ còn không biết bao nhiêu đạo. Người ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà riêng về đạo Phật thì cái chữ địa ngục thì A Tỳ Ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất nhẹ. Mà tất cả chúng ta, nếu chúng ta không khéo, không khéo tu, lên 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 trong cõi phù, trong cõi nhân phù, khéo tu thì nói là muốn tu thì trên. À, câu gia tục ngữ ta nói như thế. Thì chúng ta khéo tu thì ta nổi, ta ở với cảnh an lành của nhân gian. Hoặc là thậm chí ta có thể ở cõi trời nữa, ta là trời. Còn bằng nhưng mà ta muốn tu là ta có thể đọa A Tỳ hàng ngày. Bởi vì chữ A Tỳ ngục, chữ A Tỳ ta dịch là vô giác, còn chữ địa ngục ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là mô, là hữu. Tức là ở trong cái hoàn cảnh mà tâm hồn của con người đau đớn bực bội ê chề, không còn muốn sống nổi, chết không được mà sống không an lành, thì nó nghe đứt cả ngày lẫn đêm lúc này qua lúc kia truyền luôn như vậy. Ta gọi là A Tỳ. A Tỳ là vô gián. Vô gián là cái nào cổ không có hở. Ví dụ trong cái gia đình nghe, có những cái gia đình mà từ sáng tới chiều á, con nó hư gặp con cũng đau khổ, gặp chồng hư chồng cũng đau khổ, gặp vợ mà mất mất thì chồng cũng đau khổ, như là vợ chồng cha con ở trong một cái nhà nghĩa là đau khổ, bố chứ mãi sinh ra đau khổ vì tình yêu, đau khổ vì tình thương, đau khổ vì kinh tế, đau khổ vì danh vọng, vì quyền lợi, vì đủ thứ đau khổ, tiền nhân lương tục. Đó là ta đang ở trong địa ngục A Tỳ. Đó cái nghĩa A Tỳ của đạo Phật là cái đó. Cho nên là luôn luôn là bất bình, bất mãn, là tham vọng, là mong chờ, là trông đợi và giật bực tức là điên cuồng, thậm chí có người chịu không nổi tự tử. Đó là cái triệu chứng A Tỳ ngục, người đó đã bị liên tục rồi. Thế thì cái khổ đó. Do vậy cho nên là tôi nói quý sơn ta nói rằng nếu mà chúng ta không tu á là lục đạo giảm hồ tam giới bồ bạc. Ta còn sống như vậy thế nào mà ta lên xuống trong lục đạo. Ta lo no lóc gót trong tam giới. Mà cái câu này mà 45 năm trước là tôi học, tôi tưởng tượng rằng là tam giới là ba tầng giống như nói nãy. Và lúc đạo là tôi nghĩ là trời người ở tôi la địa ngục ngạ quỷ sinh là nó ở đâu dưới đất, ở đâu sâu xa. Cho tới bây giờ mà gọi là sau 50 năm hành đạo dạy học nghiên cứu, bây giờ tôi mới thấy là lúc đạo giảng hòa chúng ta sống sờ sờ vậy nè, mà chúng ta đã từng qua lại trong lục đạo. Có cái lúc ta nhớ tới Phật thượng nghiệp, ta tu hành Phật thượng nghiệp, ta mất sạch, mất đạo, mất tâm, vì thân, vì miệng, ta không nói lắm, không nói lời ai chịu, không nói lời đâu, vậy tôi nói là không biết. Để nghĩ ta không có nghĩ về tham, về thân, về sinh, thế thì tâm hồn của ta đang sống ở trong một cái gia đình hạnh phúc mà ngang bằng với bố báo, gọi là người cõi trời, gọi bố báo cõi trời. Nó vượng là nam hay là nữ? Nếu là lấy cái tiêu chuẩn thập phương nhân đạo mà tôi là ta hưởng cái sự an lành hạnh phúc đó là của cõi trời. Đó là ta luân hồi về cõi trời. Bởi vậy ta có một sự bực bội nào đó, ta không còn được an lành nữa. Mà ta chỉ còn được ngang bằng tới bất thân, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ, bất âm tử. Tức là ngang bằng cái năm giới thôi. Và ta giữ gìn cái năm giới đó trong gia đình của ta Thế thì ta có hưởng cái hạnh phúc, cái an lành, cái vui, là thứ cái thoải mái hơn nha. Bằng với phước báo của con người gọi đó là ta ván quần, nghĩa là qua lại về nhân, nhân thừa nhân đạo đó. Rồi có những lúc ta phiền não ôm như đó, ta cạnh tranh, ta nốt tranh, ta nốt mãi ta hung dữ, ta thị phi nhân ngã đối với sớm, đối với làm, đối với những người thân, những người xung quanh ta. Thế thì ta đọa vào nơi qua lại trong cõi Atula đó. Đó. Còn như khởi một cái tâm tham vọng, mong cầu, âm mưu lừa đảo dịch vụt mà không bao giờ hiện thực được, tức là cái tham vọng bất tất á, thì nó đau khổ triền miên trong đó, là ma rồi qua lại luân hồi về đường ngạ quỷ đó, quỷ đói thèm thuồng ma. Còn có những cái lúc đây mới đọc tờ báo hôm qua đây, ta mà là phạm sai lầm với con, tức là hiếp dâm con gái, xử tử hình, có người xử 12 năm, chú đại lên thành phố, thành phố nói 12 năm là rẻ, về chấp nhận án 12 năm. Thế thì lúc đó cái tình cha con không còn cha con nữa, mà cái người cha đã bị cái vô minh nó che lắm, nó trở thành mình, mất đi cái luân lý của con người do thừa mà nó trở thành ra. Trong lúc đó mình sống với tâm trạng súc sanh đó, mình qua lại luân hồi trong súc sanh đó. Và có lúc người cướp của cái người mà mình không còn thương cái tình nhân lại nữa, lúc đó mình cũng sống với tâm trạng của là súc sanh đó. Quý vị muốn ăn mà không kể tình nghĩa như đồng bào gì hết, giúp lẫn nhau mà không hề rốt tay, đừng sống tâm trạng của súc sanh, không còn cương thường luân lý tình người nữa, đó là ta là luân chuyển trong súc sanh đạo đó. Còn cái lúc mà cực khổ cấp độ vì tham vì sân vì sân vì danh vọng vì địa vị vì tiền bạc vì nợ nần vì là gia đình phản bội vì con cái nó hỗn hợp vân vân, sống được cái nỗi không còn sống nổi. Có người sống nổi mất ngoại một cách nghĩa là ê phê bệnh hoạn khổ đau cho tới ngày chết, còn có người phải tự tử. Đó là ta đi qua lại trong lục đạo, mà trong hàng ngày nếu ta không khéo tu tâm vẫn qua lại trong lục đạo đó. Đó là giáo lý phát triển mà ta nói vậy thôi, chứ còn đâu có sợ cái địa ngục như đất làm gì sợ, nó không có. Cho nên lục đạo giảng rồi, ta có thể qua lại trong lục đạo đó. Sống mơ khác, trưa khác, chiều khác, tối khác, mai khác, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mà người ta có thể lưu đủ trong sáu đạo. Hay là có những gia đình mà ta không có những cái khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì ta nuôi ở vào cõi người, thì có trời, thì có Atula. Đó, qua lại là như vậy đó. Ở trong tam giới cũng vậy. Có những giờ phút ta đang ở trong cõi dục, có những giờ phút ta không hề có khởi tâm dục vọng, tâm hồn ta rất là thanh thản, ta rất là tự tại, thế là ta đang ở cõi sắc đó. Có những cái người mà nó rủ ta đi bậy bạ trên Tây Ninh, là điện bạ, là thầy thiếp, là núi Sam, là ta cúng ta lại, đụng đâu lại đó, để cầu nguyện gian sống này kia. Đó là ta sống trong cõi sắc, cõi vô sắc đó. Đó, cái bậc tam giới Bồ Phật ta loay ngoay, như là lăn lộn trong tam giới, ta qua lại trong lục đạo, là ngay cái mức này đây nè, chứ không phải là đợi chết rồi đâu. Chứ con người mà đâu có dễ gì làm trâu, đâu có dễ gì làm bò, làm heo, bởi vì con người ta có trí tuệ, ta đâu có ngu đần như heo bò được. Cái nhân của người ta còn hiểu biết, thì làm sao ta làm heo bò được. Cho nên nói là con người mà chết rồi làm heo, vừa nói đó là cúc. Chưa có nói làm heo được. Một vài nói là heo bò làm người. Cái nhân làm người không có, làm sao nó làm người. Cho nên nó mới là người đi nữa, là cái chuyện là hằng hà sa số bất khả thiết kiếp nào đó, không cần nói. Mà ta nói cái bây giờ là Đức Phật muốn đào tạo cho ta, ta tất cái mà luân chuyển trong lục đạo và tam giới đây nè. Đức Phật ra đời là vì con người, vì khai thị chúng sanh được ngộ nhận cái tri kiến Phật để mà sống an lành hạnh phúc, chứ không phải nói cái chuyện vu vơ, cái chuyện quan đồ, cái chuyện không tốt.
Do vậy cho nên đạo Phật không phải là một cái tôn giáo siêu hình. Đó, chỗ đó là cái chỗ giáo lý phát triển đó, người ta nghiên cứu giáo lý của đạo Phật.
À, ta nói bạn có thể dựng đai được còn bằng là phải không?
Hoàn toàn coi như mình không bằng gì hết.
Mà bây giờ bác có đi học đạo rồi thì còn làm thêm cái này nữa. Cái tuổi cỡ này rồi ta không có ngán đâu con à. Con muốn cho ta ăn cái gì thì cho. Muốn cho ăn gì cho. Cho ăn ngon, ta ăn ngon, cho ăn dở, ta ăn dở. Mà nếu mà ta có cái tiền của tiền gì đó là lâu lâu ta ra tiền, ra tiền ta quán, ta mua thêm ta ăn. À vậy thôi à. Còn cho ăn ngon, ăn ngon, cho ăn dở, dở à. Còn ta có bệnh á, thì ta có tiền ta mua thuốc ta uống. Mà nếu như nó có hải mà tự mua nó cho uống thì đó là cái tình nghĩa mẹ con là quý trọng. Còn bằng nó không có, thì ta cỡ này rồi ta không còn nhé. Không có nước thì ta mai chết hơn. Mà mai chết hơn thì ta giải quyết vấn đề đau khổ sớm hơn. Không nhé. Cho nên không hề rầy cái gì hết. Lập được cái chứ như vậy rồi đó thì là coi như không còn chỗ đau khổ nữa. Còn cháu nội nó cho mình hung là hung, mà nó cho hung rồi mình thôi. Lâu lâu nhíu mà không thấy mình nhẹ vậy nè. Bởi vì nó sợ với cộng, và có những đứa con nó sợ với những vệ sinh vô lý đó, tâm học mà. Mà nội rồi tàu cao rồi, hư hòa vậy là hung cháu nên nó nói với cộng. Mà nó không cho hung, không cho hung rồi mình rời rời một chút rồi. À, không cho rời nữa, mình phải rời, mình niệm Phật. Cho nên là cái lời khuyên cuối cùng của tôi là coi xét lại cái vấn đề giao hết. Mà mình giao ra làm sao? Cái nhà cho hướng bán đồ đó là ai cho, quyền lợi ai lấy? Có mình đóng hay không? Mà tốt nhất là hoàn toàn mình không còn gì hết. Thì có thể con nó thương mình được. Mà nếu nó không thương mình nữa thì là cỡ như bà Di Đà Hiếu hồi xưa cũng có vậy thôi à. Con mà nó bắt vô cha nó với anh với anh trong ngục á. Bà Di Đà Hiếu mà lấy bột mà nắng ở trong người để giả đòi đi thăm vô tầng bà Ta La. Chủ con động vụ rồi để nước rồi động nhân vô tầng bà Ta La. Uống một thuốc. Mà nó phát hiện ra đứa con nó phát hiện ra rồi là mắt nó nhóc luôn. Có bị là cái chuyện xưa cũng có, đời nay cũng có thể có những người con bất hiếu cũng có. Nhưng mà về mặt chủ quan khách quan là mình phải xét lại, mình phải kỹ hơn nữa. Đó là lời khuyên của tôi. Tại sao vậy đó? Thank you.